Xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đang đứng trước những thuận lợi chưa từng có, đặc biệt là thị trường Trung Quốc sau khi nghị định thư được ký kết. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều vấn đề phát sinh. Sầu riêng Việt Nam tại thị trường Trung Quốc chịu sự cạnh tranh khốc liệt về giá và thương hiệu từ nhiều quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, kể cả nước chủ nhà Trung Quốc. Theo ông Vũ Phi Hổ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Sầu riêng Tây Nguyên Sarita, hầu hết sản lượng sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam đang dựa vào doanh nghiệp Trung Quốc. Thương lái Trung Quốc sang Việt Nam đặt cọc và nông dân vừa thu mua, dùng số tiền này để chốt mua, chốt bán rồi đóng gói liên công để xuất khẩu. Chuyện bỏ cam kết, bẻ cọc dẫn tới tranh mua tranh bán cũng khởi nguồn từ đây.
Năm ngoái chúng tôi hợp tác với lại hợp tác xã Kiên Trái Cửa Đông Bắc. Ở cái vùng này người ta có 30.000 tấn trái cây thì chúng tôi đã ủng hộ và giúp đỡ người dân lên đến 3 tỷ 7 để hỗ trợ cho cái tiền phân rồi cái các cái chi phí mà người dân người ta khó khăn. Thế nhưng kết quả cuối cùng chúng tôi nhận lại thì là gần như là phá cọc đến 80-90% ở cái vùng này. Đấy, tức là thất mất hoàn toàn. Thế nhưng mà cuối cùng thì chênh nhau 1.000 thôi là phá cọc ngay.
Theo bà Ngô Tường Vi, CEO công ty cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu, thời gian qua Việt Nam liên tục đề cập vấn đề mã số vùng trồng, quản lý chất lượng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quy định nào bắt buộc nông dân muốn bán được hàng thì phải đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc. Đặc biệt là quản lý tiến độ thu hoạch, một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng xuất khẩu. Theo bà Vi, trong khi ở Thái Lan, sản xuất sầu riêng được quản lý chặt chẽ, kể cả luật hóa hoạt động xuất nhập khẩu, thì ở nước ta, khi ngành hàng sầu riêng phát triển, nông dân thu lợi rất lớn, thì doanh nghiệp cũng sập rất nhiều. Do nông dân thương lái không giữ đúng cam kết. Chính vì vậy, việc luật hóa bằng những quy định cụ thể đang trở nên cần thiết đối với một ngành hàng đặc thù như sầu riêng.
Đã có rất là nhiều doanh nghiệp mất hàng trăm tỷ đồng thông qua cái việc là tất cả những cái hợp đồng được mua giá trước và đã bị hủy. Chỉ cần một cái hợp đồng mà không kịp thời gian thôi, cái hậu quả nó cũng rất là lớn. Vấn đề về luật, nó là một trong những cái khó của Việt Nam. Đề xuất với chính phủ và có những cơ chế quản lý riêng để ngành hàng sầu riêng chúng ta được bảo vệ để mà có thể phát triển một cách bền vững.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sầu riêng đang là mặt hàng trái cây có giá trị xuất khẩu lớn nhất, ước tính kim ngạch 500 triệu đô la Mỹ trong 4 tháng đầu năm. Giá trị xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc chiếm tới 98% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam. Theo số liệu của cơ quan hải quan Trung Quốc, tuy số lượng tăng nhưng lại có xu hướng cũng giảm về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Một số ý kiến cho rằng nguyên nhân là do quá trình xuất khẩu thời gian qua đã phát sinh nhiều vấn đề, liên tục nhiều mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói bị cảnh báo, có trường hợp bị cảnh báo nhiều lần liên quan đến chất lượng sản phẩm. Ông Huỳnh Tấn Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn trong thời gian tới, nhất là tổ chức lại hoạt động chuỗi liên kết ngành hàng, mang lại sự thuận lợi, hài hòa trong sản xuất, thu mua, đóng gói xuất khẩu. Ông Đạt nhấn mạnh.
Xây dựng các cái hệ thống truy xuất, cơ sở dữ liệu truy xuất các cái trường hợp không tuân thủ, những trường hợp vi phạm để chúng ta áp dụng các cái biện pháp xử lý triệt để bằng cách là chúng ta tạm dừng hoặc thu hồi những cái mã số theo đúng cái quy định yêu cầu của nghị thư đã ký kết.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Trung, việc có lô hàng bị cảnh báo không chỉ ảnh hưởng đến chính lô hàng đó mà còn có nguy cơ đưa toàn bộ ngành hàng sầu riêng của Việt Nam bị quốc gia nhập khẩu xem xét áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn, thậm chí tạm dừng nhập khẩu. Điều này không chỉ tác động trực tiếp đến sản xuất, xuất khẩu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế.
Làm sao nữa để nâng cao cái nhận thức, cái tư duy và cái cách làm ăn một cách nó đàng hoàng, chân chính chứ không phải là chộp giật, và bảo đảm một cái lợi ích được chia sẻ giữa người dân và doanh nghiệp. Khi lợi ích được hài hòa thì tôi nghĩ là cái sự liên kết nó mới chắc chắn hơn, chứ còn bây giờ là chúng ta chưa có một cái chế tài nào cụ thể để xử lý cái vấn đề này. Là về phía bộ cũng sẽ đề xuất tham mưu với chính phủ để chúng ta sẽ lồng ghép vào các cái văn bản quy phạm pháp luật nào đó để hạn chế những cái tình trạng như thế này sẽ xảy ra để lần tới.
Hiện nước ta có 708 mã số vùng trồng và 168 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tươi được cấp. Để phát triển bền vững ngành sầu riêng, cần nhất là duy trì tốt về chất lượng, sự liên kết bền vững trong khâu tiêu thụ. Tất nhiên cũng cần có những ràng buộc, chế tài đủ mạnh, đảm bảo cam kết phải được thực thi.